Thánh giá ngọn cờ của những người hành hương hy vọng. Thánh giá ngọn cờ của những người hành hương hy vọng. Trong thứ sáu toàn thánh này, ngày của sự thinh lặng và chiêm niệm, trái tim chúng ta nặng chịu nỗi đau của Chúa Kitô. Chúng ta đứng dưới chân thánh giá không phải như những khán giả thụ động, mà là những người hành hương hy vọng được dẫn dắt bởi ánh sáng đức tin. Những đoạn kinh thánh chúng ta vừa nghe vang vọng trong tâm hồn mang đến cho chúng ta chìa khóa để hiểu mầu nhiệm của ngày này và sức mạnh để kiên trì trên con đường riêng của mình. Thứ nhất, sự đau khổ của người tôi tớ trung tín, một sức mạnh cho những người hành hương. Ngôn sư Isaiah trong một đoạn văn vừa đẹp đẽ vừa đau buồn, Isaiah chương 52, câu 13 đến 53, đã vẽ đêm chân dung của người tôi trung đau khổ, người bị khinh chê, bị người đời ruồng bỏ, dãi giàu khổ đau, quen thuộc với bệnh tật. Chính người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta và gánh chịu những đau khổ của chúng ta. Chúng ta thấy nơi con người này, thân mình bị biến dạng và tan nát, đó là khuôn mặt của Chúa Giêsu Kitô, Đấng Messiah, chất đầy những tủi hổ. Đoạn văn này không chỉ đơn thuần là một mô tả về sự đau khổ, nó là một sự mặc khải. Nó cho chúng ta thấy rằng sự đau khổ, ngay cả sự đau khổ tồi tệ nhất, có thể mang lại ơn cứu độ. Người tôi trung đau khổ không than vãn về số phận của mình. Người tự hiến tế vì muôn người. Nỗi đau của người trở thành sự chữa lành của chúng ta, sự hy sinh của người trở thành ơn cứu chuộc của chúng ta. Và chúng ta, những người hành hương hy vọng, có thể rút ra điều gì từ hình ảnh người tôi trung đau khổ này? Khi con đường trở nên gian nan, khi gánh nặng cuộc đời dường như đè bẹp chúng ta, hãy nhớ đến Chúa Giêsu. Sự đau khổ của người không phải là một trở ngại, mà là một nguồn sức mạnh. Nó nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không đơn độc trong những thử thách của mình. Nó dạy chúng ta kiên nhẫn, bền bỉ và phó thác cho ý Chúa. Thánh giá của Chúa Kitô làm nhẹ gánh nặng của chúng ta, vì người đã mang lấy gánh nặng của mọi tội lỗi chúng ta. Vết thương nơi trái tim người chữa lành vết thương của chúng ta. Thứ hai, Chúa Giêsu vì thượng tế nhân từ, một người bạn đồng hành. Thưa gửi tín hữu Do Thái, trình bày Chúa Giêsu không chỉ là người tôi trung đau khổ, mà còn là vị thượng tế nhân từ. Vì chúng ta không có một vị thượng tế không thể cảm thông với những yếu đuối của chúng ta. Trái lại, người đã bị thử thách về mọi phương diện như chúng ta, nhưng không phạm tội. Chúa Giêsu là một người như chúng ta, đã trải qua sự mệt mỏi, đói khát, buồn bã, đau đớn. Người đã bị cám dỗ, bị thử thách, bị hạ nhục. Người đã kêu cầu cha mình trong nỗi thống khổ ở vườn cây dầu. Nhân tính của Chúa Giêsu là điều thiết yếu đối với chúng ta, những người hành hương hy vọng. Nó đảm bảo với chúng ta rằng vị thượng tế của chúng ta hiểu những đấu tranh, những nghi ngờ, những nỗi sợ hãi của chúng ta. Người không phải là một Thiên Chúa xa cách và không thể tiếp cận. Người là một người bạn đồng hành, một người anh em cùng bước đi với chúng ta. Những kinh nghiệm của người trong đau khổ không chỉ là một tấm gương để noi theo, mà là một nguồn sức sống cho hành trình của chúng ta. Lòng thương xót của người bao bọc chúng ta, an ủi chúng ta, nâng đỡ chúng ta lên khi chúng ta vấp ngã. Nhờ sự hy sinh của người, người mở ra cho chúng ta lối vào nguồn ân sủng, nơi chúng ta có thể tìm thấy sự trợ lực và cứu giúp trong mọi lúc. Thứ ba, thánh giá ngọn cờ của những người hành hương, một dấu chỉ của tình yêu và hy vọng. Tin mừng theo Thánh Gioan chương 18 từ câu thứ nhất đến chương 19 câu 42, trình thuật thương khó, đưa chúng ta vào trung tâm của cuộc khổ nạn. Mỗi chi tiết, mỗi lời nói, mỗi cử chỉ đều chứa đầy ý nghĩa. Chúng ta thấy Chúa Giêsu bị nộp, bị phản bội, bị bạn bè bỏ rơi. Chúng ta thấy Phi-la-tô do dự tìm cách tránh kết án. Chúng ta thấy đám đông bị thao túng đòi đóng đinh người. Chúng ta thấy Chúa Giêsu im lặng trước sự bất công, chấp nhận số phận của mình vì tình yêu. Trong câu chuyện cảm động này, một chi tiết thiết yếu nổi bật, chủ quyền của Chúa Giêsu. Ngay cả trong sự đau khổ, người vẫn làm chủ tình hình. Người chọn tự nộp mình, người chấp nhận thánh giá. Người biến công cụ của sự chết thành biểu tượng của chiến thắng. Và đó là ý nghĩa của thánh giá đối với chúng ta, những người hành hương hy vọng. Thánh giá không phải là một dấu hiệu của thất bại, mà là ngọn cờ của chiến thắng. Thánh giá không phải là biểu tượng của tuyệt vọng, mà là một dấu hiệu của hy vọng. Thánh giá nhắc nhở chúng ta rằng tình yêu mạnh hơn sự thù ghét, rằng sự sống mạnh hơn sự chết. Thánh giá là ngọn cờ của chúng ta vì chỉ cho chúng ta con đường của tình yêu và sự hiến thân. Thánh giá kêu gọi chúng ta noi gương Chúa Giêsu trong sự từ bỏ bản thân, vác thập giá của chúng ta một cách can đảm và tin vào lời hứa phục sinh. Thánh giá nói với chúng ta rằng, ngay cả trong những khoảnh khắc đen tối nhất, ánh sáng của Thiên Chúa vẫn luôn chiếu sáng. Một thứ sáu tuần thánh của hy vọng. Trong thứ sáu tuần thánh này, trong năm thánh hy vọng, một cuộc hành hương đối với nhiều người trong chúng ta. Chúng ta được mời gọi chiêm ngắm thánh giá với một cái nhìn mới. Đừng chỉ thấy sự đau khổ và cái chết, mà hãy thấy tình yêu và hy vọng. Và dưới chân thập giá, có một sự hiện diện soi sáng con đường của chúng ta hơn nữa. Mẹ Maria, mẹ của Chúa Giêsu. Trong nỗi đau tột cùng, mẹ vẫn đứng vững, kiên định trong đức tin, vững chắc trong tình yêu. Mẹ đã thấy con mình chết, nhưng mẹ không bao giờ mất hy vọng. Mẹ là ngôi sao chiếu sáng trong đêm khổ nạn, ngọn hải đang dẫn dắt bước chân chúng ta trong bóng tối. Mẹ Maria, dưới chân thánh giá, là biểu tượng của niềm hy vọng Kitô giáo. Mẹ là người thấu hiểu nỗi đau của chúng ta, cầu bầu cho chúng ta, chỉ cho chúng ta con đường đến với con của mẹ. Mẹ là ngôi sao hy vọng của chúng ta, đứng dẫn dắt chúng ta đến ánh sáng phục sinh. Ước mong thứ sáu tuần thánh này củng cố đức tin của chúng ta, truyền cảm hứng cho tình yêu của chúng ta, dẫn dắt chúng ta trên con đường đến ánh sáng của Chúa Kitô phục sinh và đưa chúng ta đến gần hơn với mẹ Maria, ngôi sao hy vọng của chúng ta.